là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc họp lần thứ 2 năm 2022 để xét duyệt các hình thức khen thưởng bậc cao và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các thể cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị địa phương. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chỉ đạo cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các thành viên hội đồng. Tại cuộc họp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách đề nghị khen thưởng huân chương độc lập hạng 3, huân chương lao động các hạng nhất nhì ba, danh sách đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trên cơ sở các tiêu chuẩn khen thưởng, các thành viên hội đồng đã thảo luận đánh giá cho ý kiến nhận xét từng cá nhân tập thể được đề nghị và bỏ phiếu nhất trí thông qua danh sách đề nghị danh hiệu khen thưởng huân chương độc lập hạng 3 cho 2 tập thể, 1 cá nhân, huân chương lao động hạng nhất cho 1 tập thể, 1 cá nhân, huân chương lao động hạng nhì cho 1 tập thể, 1 cá nhân và huân chương lao động hạng 3 cho 1 tập thể, 6 cá nhân. Đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 19 cá nhân. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 6 cá nhân. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh hoàn thiện hồ sơ, công khai danh sách khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các ngành thành viên tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam và lãnh đạo các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, triển khai hiệu quả nhiều chương trình đề án, kế hoạch, chính sách, giải pháp nhằm phát triển toàn diện trẻ em. Hàng năm, thông qua quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh và sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, đã có hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ trao học bổng, trợ cấp đột xuất, phẫu thuật tim, phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật mắt, tặng quà nhân dịp lễ Tết, tặng áo ấm, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường, hỗ trợ làm nhà. Nhờ đó, giúp các em có môi trường học tập, môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện để phát triển. Với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các cơ quan đơn vị, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh các biện pháp an toàn, bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực, xâm hại, phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe, tâm lý xã hội cho trẻ em. Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, quan tâm tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.
Theo kết quả công bố của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái năm 2021 là 87,24, xếp thứ 21 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020. Chỉ số hài lòng của người dân năm 2021, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng với tỷ lệ hài lòng trên 89%, tăng 0,63% so với năm 2020, xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2020. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đã đánh giá thực chất nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh Yên Bái đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó là ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao sự hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Đảng ủy Quân sự huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2022. Thực hiện nghị quyết 765, hàng năm Đảng ủy Quân sự huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang huyện thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong huấn luyện. Nội dung chương trình huấn luyện đảm bảo có trọng tâm trọng điểm, chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng hiệu quả sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các chế độ nguyên tắc trong chỉ đạo quản lý điều hành huấn luyện, đảm bảo 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp. Quá trình huấn luyện thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, đảm bảo thực chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng diễn tập của chỉ huy cơ quan đơn vị được nâng lên. Qua đánh giá hàng năm, 100% đơn vị huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá giỏi, tham gia hội thi hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả tốt. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Đảng ủy quân sự huyện Trấn Yên tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tập trung huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ thuật chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức đối thoại chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với sự tham gia của 30 hợp tác xã doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có gần 590 hợp tác xã, các hợp tác xã hoạt động đa dạng trong các ngành nghề lĩnh vực của nền kinh tế. Các hợp tác xã đã đẩy mạnh liên doanh, liên kết, tìm kiếm thị trường. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm đã hình thành và phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn thành viên người lao động. Để có được kết quả này là nhờ tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ liên quan đến thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tập thể. Tuy nhiên đến nay một số hợp tác xã vẫn chưa tiếp cận được chính sách, việc hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm, mở rộng hình thức liên kết giới thiệu sản phẩm còn hạn chế. Liên minh Hợp tác xã tỉnh mong muốn thời gian tới tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận với nguồn vốn vay, đồng thời khuyến khích hợp tác xã quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.
Năm 2021 trên địa bàn huyện Lục Yên đã bị ảnh hưởng của 9 trận mưa lớn kèm dông lốc, sấm sét làm sập 15 nhà ở, gần 69 ha đất sản xuất nông nghiệp, 15 ha lâm nghiệp. Mưa lớn còn làm hư hỏng 7 công trình thủy lợi, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Năm 2022, dự báo tình hình thời tiết khí hậu thủy văn sẽ diễn biến phức tạp khó lường. Để chủ động ứng phó, huyện Lục Yên triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn là tập trung tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, thường xuyên kiểm tra, chống xuống cấp hệ thống công trình phòng chống thiên tai, tiếp tục rà soát các trọng điểm hồ đập, các điểm dân cư ở các vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ, bổ sung hoàn chỉnh các phương án bảo vệ trọng điểm đã xây dựng, bố trí huy động lực lượng, vật tư, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, tập trung rà soát bổ sung phương án ứng phó với từng loại thiên tai theo cấp độ rủi ro nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng do thiên tai gây ra.
Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, tối qua trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã khai trương tiệm trà sách Book & Tea. Tiệm trà sách trong khu ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái khai trương mở cửa không chỉ phù hợp với nhu cầu sở thích mà tạo cơ hội cho sinh viên được khởi nghiệp kinh doanh. Đây là điểm đến giúp học sinh sinh viên có không gian giải trí lành mạnh, bổ ích, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian học tập tại các nhà trường. Từ mô hình tiệm trà sách đã tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Thông qua tiệm trà sách sẽ góp phần lan tỏa, khơi dậy văn hóa đọc trong học sinh sinh viên trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, là địa hình miền núi, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh có độ dốc cao, cong cua, hẹp và tầm nhìn hạn chế, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đó cũng là lời cảnh báo thận trọng đối với những người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực km 20+200 đường tỉnh 172 đoạn qua bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên có độ dốc cao, cua hẹp và tầm nhìn hạn chế. Ngoài ra, bên mái ta luy dương có độ dốc rất lớn, chiều cao lên tới hàng chục mét, nên đoạn đường này là nơi rất dễ xảy ra tai nạn giao thông nếu người điều khiển phương tiện thiếu chú ý. Tại khúc cua này vào hồi tháng 3 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất thương tâm khiến hai cha con thiệt mạng do đường cua mất lái khiến chiếc ô tô bị lật. Theo người dân sinh sống khu vực này cho biết, từ khi đi vào hoạt động trên tuyến đường này đã xảy ra 4-5 vụ tai nạn giao thông. Không chỉ vậy, tại khúc cua này còn để một lối mở đi lên xuống, không lắp hộ lan, tôn sóng, càng làm gia tăng nguy cơ tai nạn với những người dân bắt buộc phải đi qua đây, gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông cho hàng chục hộ dân hàng ngày vẫn phải đi trên đoạn đường này. Đoạn đường tại km 54+300 trên tuyến quốc lộ 70, đoạn qua địa phận thôn Làng Giữa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cũng cong cua, mặt đường xuống cấp, nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại khu này. Theo đại úy Hoàng Quốc Việt, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thì nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là lật xe trên các tuyến đường này là do có nhiều đoạn cong cua và rãnh hở hai bên. Để hạn chế rủi ro cho người và phương tiện đi qua trên các tuyến đường tử thần, thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên lắp hệ thống biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm để người dân nêu cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông, đặc biệt đối với những người lần đầu đi qua để kịp thời xử lý khi gặp tình huống. Về lâu dài nên có biện pháp hạ thấp độ dốc mái ta luy bên đường, nắn cua để mở rộng tầm nhìn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Về phía người tham gia giao thông, để tránh những tai nạn có thể xảy ra, khi đi qua những đoạn đường này cần nêu cao ý thức thực hiện nghiêm tín hiệu giao thông, báo hiệu đường bộ, không phóng nhanh vượt ẩu, không vì nhanh một phút mà phải gánh đổi cả một cuộc đời.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Do là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Úi giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ầm ầm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. mình muốn lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống ngay cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
À. Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo, dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông? Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột. Thế
đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy,
chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này? Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi,
Nếu muốn cảm ơn tôi á thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem, cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu?
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Ra nhớ luôn, tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong những năm qua, Đoàn xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ có 26 mô hình đoàn viên phát triển kinh tế giỏi trên nhiều lĩnh vực, cho thu nhập từ 200 tới 300 triệu đồng mỗi năm trở lên. Qua đó không chỉ khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ mà còn góp sức trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương.
Là mô hình tiêu biểu được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lương Định Của năm 2013, từ
Từ đó đến nay, mô hình chăn nuôi của đoàn viên Nguyễn Thị Thuận, bí thư chi đoàn thôn 1 vẫn duy trì hiệu quả. Đoàn viên Nguyễn Thị Thuận cho biết, mô hình chăn nuôi của gia đình duy trì quy mô 15 con bò thịt, 10 con dê, thu nhập bình quân đạt 250 triệu đồng một năm. Gia đình đang nuôi kết hợp cả bò sữa thịt và giống bò thịt tại địa phương. Trong chăn nuôi, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và học hỏi từ người thân có trang trại bò ở tỉnh Sơn La, đồng thời tuân thủ tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên chăn nuôi hiệu quả. Phát huy lợi thế về vườn đồi của địa phương, đoàn viên Nguyễn Thị Hoán ở thôn 1 đã chọn mô hình nuôi dê thịt với quy mô 40 con dê, thu nhập đạt 200 triệu đồng một năm. Đoàn viên Nguyễn Thị Hoán cho biết, gia đình chăn nuôi dê thịt từ năm 2017. Qua thực tế chăn nuôi, gia đình tích lũy dần kinh nghiệm để chăm sóc đàn dê hiệu quả, cho thu nhập ổn định. Mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp của đoàn viên Nguyễn Thanh Tú, bí thư chi đoàn thôn 9 được nhiều đoàn viên học tập nhân rộng. Với diện tích gần 2.000 m², gia đình đã trồng 500 gốc đào, 100 gốc thanh long, gần 100 gốc mận, đem lại thu nhập bình quân là 270 triệu đồng một năm. Đây là mô hình vườn cây ăn quả cho thu hoạch gối vụ hiệu quả cao. Đoàn viên Nguyễn Thanh Tú còn quảng bá giới thiệu sản phẩm của gia đình và của các hộ trong thôn trong xã để bán trên mạng xã hội với số lượng lớn, giá cả hợp lý nên tạo nguồn tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cùng đó, trong đoàn viên chi đoàn còn có một số mô hình mới sáng tạo như mô hình vườn ươm thanh niên của đoàn viên Nguyễn Văn Công tại chi đoàn thôn 2, diện tích vườn ươm khoảng 60 m². Đoàn viên Nguyễn Văn Công chia sẻ: "Tôi xây dựng vườn ươm này để thực hành đúc rút kinh nghiệm ươm cây giống. Sau khi thành thục kỹ thuật gieo và chăm sóc cây con, năm tới tôi sẽ mở rộng diện tích vườn ươm, mua lại hạt giống như quế, dổi để ươm và bán." Cùng với nỗ lực của các đoàn viên thanh niên, trong nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ thành lập mới 26 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô đầu tư ban đầu trên 150 triệu đồng. Phối hợp với các tổ chức để nhận ủy thác hỗ trợ 25 đoàn viên vay vốn với tổng dư nợ vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 1,2 tỷ đồng. Tư vấn hướng dẫn các quy trình thành lập 6 tổ hợp tác thanh niên trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, hướng dẫn các quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá giới thiệu sản phẩm thanh niên. Những mô hình phát triển kinh tế giỏi, hiệu quả của đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Lộ đang ngày càng được nhân rộng và khẳng định được khát vọng, sức trẻ trong lập thân lập nghiệp, xây dựng và làm giàu trên chính đồng đất quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là mục quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Vivao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.